Gặp cái pháp môn dễ tu, dễ chứng, dễ thành mà được kết quả làm Phật. Cái chỗ đó là trụ vực bất thứ chuyện. Tự thấy cái chỗ là may mắn như thế nào, quý báu thế nào mà được về có Phật. Nên bỏ sắc này về có Phật rồi trụ vực A bề bậc trí tự bất thứ chuyện. Mà ở đó tu tập để làm Phật luôn. Thì chưa có pháp nào mà nói sự quý báu mà kết quả sâu màu như vậy chứ. Nha. Thì khi mình hiểu, bởi vì mấy vị tổ nói rằng khi mình hiểu rõ như vậy mà mình không chịu để cái niềm tin đó, mình niệm Phật đơn nguyện có Phật, thì mấy cậu nó không biết người đó sao, nó uổng cái vậy đó. Gặp cái củ quý mà mình không có biết sử dụng để sao, gặp một cái viên ngọc quý mà mình tưởng rằng sỏi đá không có dùng ha, để ý nó vậy đó. Khi mà mình hiểu rõ vậy rồi thì phải làm sao? Phải cố gắng tu trì ha, mà tu cho đúng cách ha, để được kết quả như ý muốn tốt đẹp vậy. Thành bây giờ tình nghĩ chút. Bây giờ đến cái điểm mà đặt thị trì danh vi yếu ha, là tất nhiên là cái trì danh là cái thứ yếu đó. Thì chỗ này phân ra làm hai phần. Một là giáo luận yếu ước, là so luận về chỗ cốt yếu. Hai là cứu minh lợi ích, là xét rõ điều lợi ích như thế nào đây. Bây giờ giáo luận yếu ước. Chánh văn: lại dùng nguyện môn rộng lớn, quý báu nhất là tại chỗ biết trước. Với pháp quán sâu màu, chi bằng giữ lấy chỗ gió. Biết trước là chuyên cầu về nước kia, chỗ gión là duy cần sự trì danh. Đó là dùng nguyện môn rộng lớn, quý nhất là chỗ biết trước. Tất nhiên là chỗ này đó, rồi ngài mới nói biết trước là chuyên cầu về nước kia, là tất nhiên đó, cái chỗ mà cái nguyện rộng lớn là mình nguyện về có Phật là biết trước. Bây giờ chẳng hạn như Phật tử nếu không tu tịnh độ á, thì mới hỏi người ta khi mà chết về đâu, thì ta mới chết tôi đi theo nghiệp. Chúng sinh nó tùy cái nghiệp nặng nhẹ như tạo thế nào đó, thân cấu ý tạo thế nào đó, để mình đi theo cái nghiệp nó dắt, mà mình chưa biết cái nghiệp mình thế nào. Nhưng mà mình tu tịnh độ đúng cách rồi, mình biết trước. Hỏi mình ha, tất cả Phật tử nguyện đàng hoàng về có Phật rồi, cho hỏi kìa, mà làm chung về đâu? Tôi về có Phật, tôi nguyện rồi, mỗi ngày tôi muốn nguyện có Phật chứ gì đâu. Bởi người ta nói là lại dùng nguyện rộng lớn. Tại làm sao mà Phật tử nguyện rộng lớn? Phải nhớ rằng cái bài nguyện mình có phát về tâm luôn, mình tu trì có phát về tâm luôn. Thế mà Phật tử đôi khi á, mấy người tổ nó hay lắm, mà mỗi bữa mỗi mà nguyện mà Phật tử không để ý cái nguyện phát về tâm. Nên là sao? Là một là lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà, xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp thọ con. Nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai là mình chánh niệm là Nam Mô Di Đà Phật, xưng hiệu Như Lai A Di Đà Phật, nhưng là để làm gì? Vì đạo Bồ Đề là phát tâm Bồ Đề, vì làm Phật, trên thành Phật đạo dưới độ chúng sinh. Con nguyện về đó đặng trên thành Phật đạo dưới độ chúng sinh, chứ không phải con nguyện về đó là cực, nó cực lạc sung sướng, con nguyện về đó con hưởng phước, không phải vậy. Và tự lý cho này không? Đó. Vì tại đó cho nên mà mình nói là lại dùng nguyện rộng môn rộng lớn, mà quý nhất là chỗ biết trước. Vừa rộng lớn là chỗ phát tâm Bồ Đề của mình, mà vừa thứ hai là vừa biết trước là tôi nguyện về có Phật chứ đâu. Đường đi đứng bước tôi đang dọn sẵn, tôi biết trước rồi. Đâu rõ ràng đó, dễ nè. Và mình mấy người tu thiền không dám nói vậy. Bây giờ ta chưa tới chỗ nào, thôi tùy nghiệp. Nếu mà trường hợp mà tôi giữ tới giờ lâm chung nghiệp sạch tình không, là có thể nói mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Tới giờ lâm chung còn một vọng niệm thôi, còn sanh tử luân hồi. Bồ tử tu tập mà một hết vọng niệm là vấn đề đấy, khó người được lắm bây giờ. Nghe không? Giới pháp quán sâu màu, chi bằng giữ lấy chỗ gió. Đó, bây giờ chỗ này người nói rõ là với pháp quán sâu màu, cái pháp quán nó đầy vi tế quá, người nào mà không cái căn cơ mình thô lậu quá là không thể quán thành. À, chi bằng giữ lấy chỗ gió, chi bằng giữ lấy chỗ gió là Nam Mô A Di Đà Phật, gọn quá. Mà khi mà kết quả rồi thì cũng như cái pháp quán. Tại sao? Pháp quán cũng đến chủ nhất tâm, mà Nam Mô A Di Đà Phật cũng đến chủ nhất tâm. Mà bằng cái này vậy, mình cứ thấy Nam Mô A Di Đà Phật là rõ ràng, cái Nam Mô Nam thế Nam Mô thế Mô Di thế Di Đà thế Nam Phật thế Phật, cái Nam Mô A Di Đà Phật là mình thấy rõ là đúng cách rồi, phải không? Đó. Thì bây giờ nó nói là chi bằng giữ lấy chỗ gión, biết trước là cầu về nước kia, giữ chỗ gión là duy cần sự trì danh. Đó. Thì tất nhiên chỗ gión là gì? Cứ việc cần yếu là lo trì danh niệm Phật. Nghe không? Vì hễ niệm danh hiệu Phật thì đã gồm đủ các đức tốt, còn chuyên trì danh cũng tóm thâu được muôn hạnh mộc. Đó. Là ngài nói này chứ là tổ tử thấy là cái chỗ quý báu mà ngài trình bày cho mình thấy đó. Vì hễ niệm danh hiệu Phật thì đã gồm đủ các đức tốt đó. Vì cái này mình phải nhớ cái mấy tổ kia, tổ Triệt Ngộ nói đó, kêu là nơi đầy đủ công đức mà lập danh. Nha, kêu là nơi đầy đủ công đức phước đức mà lập cái danh là danh hiệu Phật A Di Đà. Đó. Đó. Thì nói là gì? Nói là toàn danh tức đức. Đó. Toàn đức tức danh là toàn công đức phước đức, tức là danh là Nam Mô A Di Đà Phật. Nó ngược lại là toàn danh cũng tức là đức, toàn danh là A Di Đà Phật cũng tức là đầy đủ cái phước đức công đức của Phật A Di Đà để trong đó. Mà mình niệm danh hiệu Phật đó là mình đem phước đức công đức vô lượng của Phật A Di Đà về chính mình, tô đắp cho chính mình. Quý báu như vậy chứ mới thường. Khi Phật tử nghe rõ cái trình bày mình ham à. Rồi Phật tử nói, thưa sư, mình đem cái đó quý báu vậy là mình đem mình tô đắp mình sao có nghiệp mình không chuyển. Tuy nhiên mình thành lòng niệm một danh hiệu Phật A Di Đà mà trừ được 80 ức kiếp sanh tử trong tội. Như vậy đó mà làm sao mình niệm ngày cả ngàn cả muôn mà chưa trừ được hết. Thì trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói rằng nếu cái nghiệp mình có tướng là vũ trụ này chứa nó không hết, cái vũ trụ to lớn này chứa không hết, có tướng tướng bàn tướng ghế tướng quạt tướng đi đó, chắc chồng rồi không hết. Thì quá nhiều đi, vô lượng kiếp thì tạo tội quá nhiều. Mà bây giờ mình niệm mới niệm đi mình trừ không hết. Trừ được người nào thì niệm được nhất tâm bất loạn là mới bớt, đủ khả năng bớt nhiều. Nhưng mà mình nhẹ nhiều lắm. Mỗi ngày niệm Phật mình niệm là mình nhẹ bớt nghiệp rồi đó. Chuyển hóa được phần nào đó. Tốt chứ. Thì cái là ngài nói là bây giờ niệm nhiều Phật thì gồm đủ các đức tốt, tất cả hành lành tất đức tốt đều vô đó. Còn chuyên trì danh cũng tóm thâu được muôn hạnh lành. Đến đây là gì? Công đức phước đức đầy đủ, cái hạnh lành là nằm trong cái phước đức. Đó, mình chuyên trì danh Phật cũng là tóm thâu được muôn hạnh lành. Bởi vì Phật tử để ý, khi mình niệm Phật và cái tư tưởng mình nhớ danh hiệu Phật, cái miệng mình niệm danh hiệu Phật, cái thân mình lễ Phật, cái thân mình cung kính thể hiện niệm Phật, thì cái thân khẩu ý mình đều lành hết chứ. Nên cái muôn hạnh lành nó đương thể hiện trong tinh thần mình lễ Phật hàng ngày, niệm Phật hàng ngày. À, thì khi hiểu được như vậy rồi thì mình thấy lợi ích nhiều lắm. Cái câu niệm Phật của mình lợi ích nhiều, mà mình đầy đủ phước đức công đức gì mà gặp những cái pháp môn này mà tin theo mà hành theo là rất tốt. Bởi vì cái pháp này Đức Phật nói kinh Di Đà này, sau này ngài lặp đi lặp lại rất là mấy lần, là ta nói đây như coi vậy mà nan tính chi pháp, là cái pháp khó tin. Bởi vì mình thấy mình làm gì cũng ít thôi, mình niệm Phật cũng dễ thôi, mà sao cái lợi ích quá to lớn thành Phật mà. Mà khi mình bỏ sát rồi mình chuyển tâm niệm mình về có Phật là được thì sao? rồi được trụ bực bất thôi chuyển a bệ bạc trí nữa. À, cứ hỏi đánh dấu hỏi hoài mà nhà cái chỗ là chỗ bất khả tư nghị của chư Phật, chỗ độ sanh bất khả tư nghị, mình không có soi tỉnh tính lường được, mình chỉ tin Đức Phật Ca Mâu Ni giới thiệu thế mình về có Phật hay nào, tin vào nguyện của Phật nào sẽ nước mình về có Phật, dạy dỗ mình làm Phật, cứ tin là lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình, là cứ tu trì. Mà điều sư nói một tử là mình tin bằng trí huệ, đúng không? Chứ không phải mình tin thường, mình cũng có tư duy trong đó cho rõ ràng, chắc đáng rồi mình mới có niềm tin. Đó. Khi cái niềm tin rồi, bắt đầu là có sự tu trì. Đó. Thành ra bây giờ Phật tử có đầy đủ tín nguyện là Triết Đại Sư đó, Tổ Thứ Chín đó là được giảng sanh rồi. Tính sâu nguyện thiết là giảng sanh rồi. Còn cái công hạnh như vậy mỏng là phẩm thấp phẩm cao. Nhưng ba cái đó đi chung, nhưng mà cái tín nguyện rồi là giảng sanh. Nhưng không có hạnh không có được, thì nó có cái hạnh vô mà cái phẩm thấp á, và mình tu cái hạnh ít, tất nhiên là cái niệm Phật mình nó không được tinh chuyên. À, còn cái hạnh sâu về là niệm Phật tinh chuyên rồi là phẩm cao, thấy không? Mà giàu muốn giàu không gì nó cũng có ba phần cho nó, tín nguyện hạnh nó vô trong đó, nó đầy đủ. Đó. Tự mới đi chỗ này cho rõ cho nó. Để sư giải thêm một tử chỗ này nữa nè. Cái danh hiệu Phật Di Đà đó có nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang. Nha. Vô lượng thọ là cái tuổi sống vô lượng, vô lượng quang là cái sự sáng suốt vô lượng. Mà mình về trên đó rồi, nhân dân Đức Phật Di Đà đều có gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang cả. Nhưng mà vô lượng thọ vô lượng quang này cũng có chỉ về tâm. Vô lượng thọ là chỉ phần tịch của tâm, vô lượng quang là chỉ phần chiếu của tâm. Cái đó là chân tâm bổn tánh mình nó biểu hiện lên. Đó. Cho nên là ví dụ Phật tử thấy Đức Phật lửa nè, cái không mà nó ra cái hữu, diệu hữu. Thành ra ngài chư Phật lựa cái từ đó để mình niệm lên lợi ích cho mình. Chẳng hạn bây giờ Phật tử khởi cái tư tưởng lên thù hận ai, quán ghét ai, nghe không? Thì bắt đầu tưởng nó làm cho mình nặng nề, nó khổ sở. Còn cái tư tưởng Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Quán Tam Bồ Tát, nó nhẹ nhàng thơ thới lân lân, nó khác nhau rõ ràng. Thì chư Phật mới lựa cái từ đó mà mình niệm lên rồi làm nhập tâm. Niệm lên rồi là nhập tâm, rất là ít gì. Đã khi mà biết rồi thì chư Phật đã chọn lựa để cho mình nhiếp tâm, đó là gián tiếp là độ rồi đó. Thì vì thế đó cho nên đó, trong cái niệm bay Đà Phật là chỉ về tâm, mà trong tâm mình đó, nó bao trùm. Thì thường thường ta nói đó, nó gồm thâu bốn đức trong tâm mình đó: đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh. Thì trong đó có bốn giác thử giác nữa. Bây giờ đức thường là sao? Là trong chân tâm mình nó thường hằng, như nãy nói đó, là từ hồi nào tới bây giờ nó như thanh tịnh, nó không thay đổi biến chuyển. Có thể Phật tử đó hằng bao nhiêu triệu sắc thanh này thay đổi, nhưng mà chân tâm mình gì? Cũng thường hằng như vậy mà không thay đổi, không biến chuyển, không sanh diệt. Vì lẽ đó cho nên mấy cổ đức nói rằng mình làm Phật, chứng quả Phật rồi thì cái chân tâm mình cũng không thêm. Mà người làm ác quấy xa đọa địa ngục, cái chân tâm mình cũng không bớt. Đúng không? Vì lẽ đó cho nên nói về cái đức chân tâm là bốn cái đức đó là chân thường. Đó. Cái tâm thường hằng chân chánh đó. Rồi cái chân lạc là nó hằng vui, trong đó mình nhắc tâm mà vui. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử mình khi có chuyện gì ngoài đời đó, mình bị chi phối ha, mình bị chi phối thì mình nghĩ đến cái đó. Lúc mình bị chi phối, cái tư tưởng trong cái đó, trong chuyện đời nhiều thì bắt đầu tâm bị chi phối theo cảnh, gặp cảnh thuận cảnh mình vui chút, nghịch cảnh mình buồn chút. À, nhưng mà cái thuận cảnh không phải là chân hạnh phúc. Mình vui đó nhưng không chân hạnh phúc. Đức Phật nói tại sao vậy? Vì nó vô thường, mới vui đó nó chút gặp nghịch cảnh của buồn liền. Thì cái vui này là cái vui vô thường, cho nên nó vẫn khổ vì nó không có vui trọn vẹn, không thể nói là chân hạnh phúc được. Còn cái lạc này khi mình trở về tâm thanh tịnh, mình sống rồi thì luôn luôn nó gì, nó an lạc, nó nhẹ nhàng, nó thơ thới, nó khinh đan, nó lân lân. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ chân hạnh phúc mà khi mình trở về được. Mà khi mình trở về được tâm thanh tịnh của mình rồi, hay mình niệm niệm Phật đến chỗ lặng lẽ thanh tịnh rồi, thế thôi, thì không còn còn đâu có vọng niệm nữa, khổ đâu có chạy theo cánh đời nữa, khổ để đi cho nó không. Nó bị ở đó cho nó là trở về đó là chân ngã. Chân ngã thì hồi xưa đó, tại vì 96 thứ ngoại đạo Đức Phật ra đời là 96 thứ ngoại đạo, nó nằm ở trong vòng mà kêu thần ngã đó. Cái thần ngã là gì? Nó đang hồi nhỏ đẻ ra sanh rồi mình cũng biết, Phật tử đưa, nếu mà nhỏ mà trong vài tháng đó mình đưa cái sanh đỏ nó cũng giới giới tai nó biết. À, mình đưa vật xanh đỏ màu mè chỉ gì đó là giấy gì đây, nó chịu với giấy ta, nó thích lắm. Cái biết của nó là thể hiện lúc nhỏ, rồi tới chừng già là cái giác biết mình cũng còn thể hiện cái biết mình. Cái đó là kêu thần ngã. Nhưng mà Đức Phật đi sâu vào nói ổng chưa tới, cái đó mới là gì, là vọng tâm vọng niệm vọng ngã thôi, chứ chưa phải là cái chân ngã đâu. Ông đi bỏ cái đó rồi sâu vô mức nữa ha, à, mới là chân ngã. Thì vì ở đó cho nên mấy chục năm đầu Đức Phật mới là vô ngã, vô ngã, đang phá, phá cái gì mấy ông này chấp ngã là cái tư tưởng, vọng niệm, cái tưởng mình nè, cái phân biệt nè, nó cho lấy phân biệt làm tâm. Đức Phật không nói đâu vô ngã, cái đó không có thần ngã, không có thiệt ngã, đó, cái đó là giả ngã. Rồi Đức Phật mới nói vô ngã rồi cuối cùng sao? Sau này Đức Phật mới là thiển thị kinh đại thừa, Phật mới chỉ chân ngã, bỏ cái giả ngã đó mới nhập lên cái chân ngã được, kêu rằng hết vọng nó mới quần chân được. Có ngã nhưng mà mấy ông tìm chưa tới, mấy ông thấy chưa tới cái chân ngã, mấy ông thấy được cái bề nổi thôi ha. Cái đó là giả ngã đó. Thì tại sao mà có nhiều người hỏi tại sao Đức Phật nói nó vô ngã mà sao bây giờ nó là có ngã, là chân ngã, là có cái lý do vậy đó. Để rõ cho nó. Rồi chân tịnh là cái tự tánh mình hằng thanh tịnh này. Bởi bình thiền ta nắm được cái gốc rồi, ta dùng tự tánh thanh tịnh thiền là ta sống đâu có tự tánh thanh tịnh của người ta. Đấy không? À, thì luôn luôn cái bản chất của mình luôn luôn thanh tịnh. Mà bây giờ mình đừng hết vọng, tự nhiên mình trở về thanh tịnh của mình. Nhưng mà tại vì cái tập diễm mình nhiều đời kiếp rồi nó chạy theo vọng niệm vọng tâm, chạy theo cảnh đời quá, thì bây giờ nó kêu vọng niệm nó quá nhiều rồi. Và bây giờ mình tu tập ha, tu tập để chuyển hóa được, rồi khi nó hết vọng thì quần chân. Mà khi nào nắm rõ mà không cần tu tập nhiều chứ, ta thấy rõ rồi, tất cả vọng niệm đều nó quyển giải như cái kiếm, cái bóng trong gương. Gương là chính chân tâm của mình, mà chân tâm mình tin rằng nó là hằng thanh tịnh. Bởi kia là cái bóng, thì cứ việc này mình tin tưởng mọi kia đều có bóng, nó không nhầm gì mình hết chứ. Thì mình trở về sống từ tánh thanh tịnh của mình là ngay nơi đó thanh tịnh rồi. Khi mình nhận nó ra đó bóng là mình thanh tịnh lúc đó rồi. Mà tự đi chỗ này tế nhị nó vậy đó. Thì cái tâm mình có đủ bốn đức là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. À, rồi thêm cái vấn đề giác ngộ là gì? Là bổn giác và thị giác nữa. Cái bổn giác là cái tính giác ngộ có sẵn, cái chân tâm tự tánh mình có sẵn như Phật vậy. Cái bổn giác này kêu Đức Phật nói là tâm Phật chúng sinh giai đồng. Tâm Phật chúng sinh giai đồng đó là bổn giác. Thấy không? Còn thị giác là gì? Giác ngộ sau này. Nhờ cái bổn giác này nhưng mà vô minh mê mờ, cái tạp nhiễm mình nó che mờ chân tâm mình đi. Bây giờ mình học đạo, mình tu tập, rồi đến lần cái tâm mình thanh tịnh hết vọng rồi, thì cái chân tâm mình hiện lên, thì bây giờ ta kêu thị giác, là cái giác ngộ nhờ tu tập nên cái giác ngộ. Nhưng mà xin thưa, cái bổn giác, cái thị giác nó không hai, không khác. Tại rõ vô minh mê mờ, cũng như là bụi đóng trong gương. Bây giờ mình lao hết bụi rồi gương sáng, thì hồ có bụi mình để tự vật có bụi gương vẫn sáng, nhưng mà tại vì bụi nóng mờ thôi, chứ lúc có bụi gương vẫn sáng. Nhưng mà ta lao hết bụi thì cái gương sáng sẵn có bây giờ nó lộ ra. Ha, thì bây giờ cái bà gương lộ ra rồi ta kêu bằng thị giác. Ha, cái giác ngộ sau này. Nhưng mà sự thật là thị giác cũng như vậy, cũng là bổn giác. Phật tử đi cho đó. Ha, nên là khi mình học đạo mình mới nắm cho đó. Cho nên đôi khi Đức Phật nói là có chứng có đắc, nhưng mà có chỗ Đức Phật nó không chứng không đắc, để đã phá cái sở chấp của mình. Ha, đó. Có nhiều người hỏi thăm đấy, sao mà không có chứng đắc, sao không tu? Nhưng mà rồi Đức Phật cũng tùy theo tâm điểm sinh mà nói rồi, được rồi, cũng có chứng có đắc. Có chứng có đắc là người ta kêu là gì? Thị giác. Còn vô chứng vô đắc là nói gì? Bổn giác. Thế thì không có gì. Chứ sự thật ra cái chân tâm mình có sẵn rồi, bây giờ nó mình lao bụi rồi nó hiển lộ lên, hết giọng rồi nó quần chân rồi, thì cái có sẵn của mình chứng đắc gì? Nhưng mà Đức Phật cũng phương tiện nói chúng sinh dễ hiểu. Có chứng có đắc là tại hồi đó mình bụi đóng quá dày đi. Phải không? Bụi đóng quá dày. Thì bây giờ Đức Phật chỉ cho mình phương cách cái tu trì như thế nào để hết bụi. Đó, lao chùi hết bụi thì cái quần trong đó thì tạm nói rằng có chứng có đắc, cũng tạm nói thôi. Thì mình phải hiểu lúc Đức Phật nói có chứng có đắc là phải hiểu sao có chứng có đắc. Chứ đừng nói là nó khác bây giờ. Chứ đừng nói có chứng có đắc bây giờ nó khác hơn cái bổn giác của mình. Không phải. Cái thị giác như bổn giác đó là không ha. Để chỗ này. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày Chủ Nhật, ngày 26 tháng 9, ngày 27 hả? Ngày 27 tháng 9 Phật tử đến đây để nghe Pháp, để tu học chung. Vừa rồi đó thì sư giảng về cái phần mà đặc thị trì danh bị yếu. Tất nhiên là chỉ cái pháp trì danh là cốt yếu đó. Rồi trong này á, nó chia làm hai phần. Là giáo luận yếu ước, là so luận về chỗ cốt yếu. Điểm thứ hai là cứu minh lợi ích, là xét rõ điều lợi ích. Thì kỳ rồi đó, giảng Phật tử nghe là giáo luận yếu ước rồi. Ha? Là so luận về chỗ cốt yếu rồi. Thì đến đây cái điểm thứ hai là cứu minh lợi ích, mà xét rõ về những điều lợi ích đó, cứu cánh. Thì trong cái phần này chia làm ba phần. Một là nhân thành, là thành cái nhân niệm Phật. Điểm thứ hai là quả chứng, là chứng cái quả niệm Phật. Điểm thứ ba là tổng kết, là chung kết nhân quả tốt. Đó. Thì trong cái cứu minh lợi ích đó, chia làm ba phần như vậy. Bây giờ sư giảng điểm thứ nhất là điểm cái nhân thành, là cái thành cái nhân niệm Phật đó. Thì chánh văn tổ nói thế này: tu đến đây muôn niệm lự vọng niệm đều thôi, xét tột nhân được vậy là bởi nhất tâm bất loạn đó. Thì bây giờ qua đến mà khi mà tu đến cái chỗ mà cốt yếu rồi đó, yếu ước kỳ rồi đó, lợi ích cho sự niệm Phật như thế nào đó mà tự học rồi. Thì khi mà mình tu niệm Phật được nhường thấm rồi đó, thì Ngài mới nói tu đến đây muôn niệm lự và vọng niệm đều thôi. Thì qua pháp niệm Phật thì quý Phật tử biết đó, là tất cả pháp tu nào cũng đưa mình đến sự mà định tâm. Thì bên thiền, chẳng hạn như với thiền tiểu thừa chẳng nữa, thì Đức Phật chỉ cho mình cái ngũ định tâm quán, và quán sổ tức, quán từ bi, quán tử thi, rồi những cái pháp quán đó để đi làm gì vậy? Để đưa mình đến sự thanh tịnh tâm. Vậy thôi. Thì đến cái thiền, thì sở dĩ chúng sinh á, đau khổ sanh tử luân hồi do từ đâu? Do vọng niệm mà ra. Thì trên tinh thần mà tu thiền ta hỏi như thế nào là tu? Mình nói tôi ăn chay tu, mấy người nói không phải. Đi chùa tu, mấy người nói không phải. tụng kinh là tu mấy ngày nó chưa phải. Nó làm lành là làm thiện tu mấy ngày nó chưa phải. Chưa phải cốt yếu chứ không phải là tu vậy là sai. Nhưng mà cũng có thể nếu mình cho cái đó là chánh yếu là sai. Thấy không? Tất nhiên là tu ngọn ngành. Còn như thế nào là tu? Mình biết giọng là tu. Cái điểm đầu tiên trên bước đường tu thiền là mình biết giọng. Tại sao mình phải biết nó? Vì nó là giặc. Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều nhận giặc làm con đó. Nhận giặc là giọng tâm, giọng niệm mình nhận làm con. Tất nhiên mình ôm ấp nó hoài, tất nhiên mà mình chiều theo nó hoài, sống với nó hoài. Đức Phật nói nhận giặc làm con. Còn khi mình biết rõ mặt nó, biết nó là giọng lự, nó là không thật, mình không theo nó, mình không sống chung với nó, thì tất nhiên là đó là cái sự tu yếu ước. Vì đã đó cho nên mình thiền nó biết giọng là tu, là ý là vậy. Còn mình nói làm lành, làm phước, làm thiện rồi cái đó là tu được, nhưng mà ngọn ngành, để không tu ngọn ngành chứ chưa phải tu là cái gốc đó. Còn bây giờ bên thiền cũng vậy, rồi bên thiền đi sâu hơn nữa, thiền kiến tánh đó, cái ngộ ở tâm rồi, thì cái tâm là lặng lẽ thanh tịnh như như, thì cái tự tánh thanh tịnh thiền, thì nó sống cái tự tánh thanh tịnh của người ta cũng hết giọng. Cái này thì thẳng nhất, đó thì thẳng nhất. Còn qua cái niệm Phật mình sao, thì cũng một niệm trừ muôn niệm, và tất nhiên là một niệm là một chánh niệm A Di Đà Phật của mình, trừ muôn niệm vọng lự. Đó cho nên vì đó cho nên tổ nói rằng là tu đến đây muôn niệm vọng lự là tất nhiên là vọng tưởng sằn xuyên nghĩ nhớ đủ điều tính toán đủ chuyện của mình, hằng ngày hằng giờ hằng phút là nó niệm đủ chuyện. Thành ra bây giờ Phật tử thấy một sát na có 900 lần niệm sanh diệt, đừng nói một sát na là tích tắc, một giây là một hai một giây đó, mà cái một giây này á là mà tất nhiên là một sát na là bằng 1/15 của giây, tất nhiên là một giây đồng hồ như vậy á, rồi một sát na nó nhanh hơn tất nhiên là bằng 1/15, tự biết hiểu đó không? Một sát na nó 15 phần mà sắc, một giây là 15 phần chia làm 2 lần, một sát na là có 1 phần, thì nó ngắn bằng 1/15, ý gì đó. Nhưng mà trong một sát na tích tắc này nó có 900 niệm sanh diệt diệt và tôi không tưởng được. Cái tâm mà nó niệm vô chừng, nó vọng niệm không tưởng tượng được. Rồi mà mỗi một niệm như vậy đó có 4 giai đoạn là sanh trụ dị diệt. Như thế phân tích ra từ số 1 thì nó nhiều đến gì? Bằng những con số vô lượng vô biên. Cái niệm mình nó vọng tâm vọng niệm bằng vô lượng vô biên như vậy đó. Đó. Thì dầu cho cái cặp mắt mà thiên nhãn thông cũng không thấy được hết những cái vọng niệm của mình. Vì đó cho nên mấy cổ đức đó là mình chỉ có pháp môn Di Đà là quý báu, tốt đẹp và chuyển hóa tất cả niệm lự. Đó. Thì xét tột nhân được vậy bởi nhất tâm bất loạn. Đấy. Thì nếu trường hợp mà mình niệm một niệm trừ muôn niệm thì niệm niệm thì mới trừ được niệm vọng lự. Thì được xét cùng tột thì nói là đến nhất tâm bất loạn mới được. Thì mới là tất cả mọi niệm vọng lự đều gì? Đều hết. Cho nên Ngài Vĩnh Minh nói, Ngài so sánh nè, Ngài Vĩnh Minh Đại Sư, tất nhiên là Ngài Tổ bên thứ 6 bên Tông Tịnh Độ, hay là Duyên Thọ Đại Sư, hay là có chỗ mà nói là Ngài Quá Thân Phật Ni Đà đó. Ngài có nói thế này, có người tu Pháp Quán Sổ Tức, tất nhiên là quán hơi thở đó, thở vô ra rồi đếm theo hơi thở, thì kêu bên Ngũ Đình Tâm Quán, trong đó là có cái quán sổ tức, cái sổ tức quán. Vọng tưởng không thôi, tu phép niệm danh hiệu Phật liền được tiêu vọng tưởng. Nghiệm xét cả hai thì nhờ pháp niệm Phật đây mà niệm lự tự thôi dứt lại càng thôi dứt, cùng nguồn tột gốc nên nói rằng xét tột. Thì bây giờ tổ mà mới phân tách, nghe là ông tổ bên thiền đó, mà tổ bên Tịnh Độ luôn, tổ Vĩnh Minh đó, thiền đó là có một số người mà tu theo pháp quán sổ tức. Mà bên thiền tiểu thừa người ta nói quán sổ tức là rất kết quả. Nó trừ được tâm tán loạn, trừ được tất cả vọng niệm đến một thành khối. Nhưng mà tổ Vĩnh Minh nó không bằng nó. Sổ tức gì nó cũng lâu hết vọng tưởng lắm. Chỉ tu pháp niệm danh hiệu Phật liền được tiêu vọng tưởng. Đó, ngài so sánh vậy mới khuyên mình. Mình nghe tổ thầy nói vậy để chi vậy? Để ham mình tu cái pháp niệm Phật đây mà tổ thầy tán thán như vậy, lợi ích như vậy, ha? Rồi so sánh nó lợi ích hơn những cái pháp khác nữa. Vì do đó cho nên mình mới là gì, chuyên chú ham niệm Phật. Đó. Rồi bây giờ nhưng mà tưởng sao mà kiểu niệm Phật vậy mà sao cũng chưa trừ hết vọng niệm, thì biết rằng vọng niệm mà nó vô chừng. Nó nãy đó, một sát na mà bằng qua 900 niệm sanh diệt, mà mỗi niệm bằng nó qua 4 giai đoạn thành trụ quả không, để niệm niệm vô chừng. Mình cũng cố gắng niệm Phật mới được, lần lần mới nhất tâm chứ. À, đâu có chuyện gì nó quá dễ mà nó hô nhất tâm liền sao được. Đó, thành ra Phật tử phải vô lượng kiếp tới giờ mình tạo cái chủng tử vọng niệm quá nhiều rồi, ha, vọng tâm mình nó quá thế rồi. Rồi bây giờ phải tu tập, cố gắng tu tập đến nhất tâm bất loạn mới được. Đó, mình niệm lần đến nhất tâm bất loạn là chỉ niệm Phật, không có niệm nào khác nữa. Đó, lần lần nó mới là kết quả đó nè. Mà ngài nói rằng người niệm sổ tức tu rất lâu mà chưa hết trừ, chưa hết vọng niệm. Còn mình niệm Phật ráng cố gắng thời gian nào đó thì sẽ hết vọng niệm, ha. À, tổ có nói cho mình như vậy. Phật tử biết những mà muôn niệm lự á, thì tất nhiên mà hãy niệm trước diệt thì niệm sau sanh nè, ha. Thọt sanh, thọt đi, thọt lại là người tu đủ cách. Tôi biết vậy, nhưng mà những cái pháp môn khác tu đủ cách nhưng mà không có trừ hết, ha. Đủ cách đủ kiếp không có trừ hết được. Mà nếu trường hợp mình cố gắng để theo danh hiệu Phật hoài thì đương nhiên là ta nên bảo đảm dễ trừ dễ hết lắm, ha. Thì tại sao mà mấy cái tạp tưởng lăng xăng, mấy cái sự khác tu trì không được, không kết quả? Vì tự biết niệm Phật là niệm tâm, ha. Với cái chỗ này nè, sự thật ra mình tu trì phải nhờ công đức phước đức đầy đủ mới đến mình nhất tâm bất loạn được. Nên mà hồng danh Đức Phật cái đà là hồng danh muôn đức, cho nên đó cổ đức cứ nói rằng tán thán như thế này là danh hiệu A Di Đà Phật là cái toàn đức mà lập danh. Toàn đức là tất nhiên là tất cả công đức phước đức Đức Phật cái đà tu tạo trong vô lượng kiếp, rồi bây giờ là ngài được vô lượng công đức phước đức tiềm ẩn trong đó. Thì bây giờ ngài lấy vô lượng công đức phước đức này mà lập danh thì tất nhiên là lập danh hiệu A Di Đà Phật. Phật tử rõ không? À. Rồi bây giờ mấy tổ đức nói trở lại là gì? Là toàn danh tức đức. Toàn danh là A Di Đà Phật. Tức là gì? Tức đức là đầy đủ công đức phước đức ở trong đó. À. Vì đó cho nên mà thế là nay nhờ sức trì danh chánh niệm vừa dấy lên thì tạp tưởng tự nhiên trừ hết. Nhờ cái toàn đức lập danh đó, ha? Thì từ cái danh vô lượng công đức này, một khi mình dấy niệm lên thì tạp tưởng tự nhiên nó hết, nó chuyển qua hết. Thì cổ đức có thể thí dụ rằng dụ như sư tử mà ra khỏi hang á, thì trăm loài đều ẩn nép. Phật tử biết không? Nó đúng ra là con cọp á, là chúa tể sơn lâm, còn sư tử là chúa tể sa mạc, phải không? Đó, chứ nói vậy là sư tử thì đa số ở vùng sa mạc, cho nên là chúa tể dùng sa mạc, còn con cọp là ở đi rừng sâu suối vắng, cho nên cọp là chúa tể sơn lâm. Mà cái câu này mấy người nói là mỗi một phen á, cái ông chúa ông ra khỏi hang là mấy cái thú vật khác đều gì im hơi lặng tiếng. Đó, thì cũng ra ai danh hiệu A Di Đà Phật mình là gì, là chúa tể trong các pháp môn, ha. Cho nên là khi A Di Đà Phật mình khởi lên thì tất cả mọi vọng niệm đều gì, đều được chuyển hóa hết. Mấy ngày thí dụ khéo vậy, ha. Ánh mặt trời mà chiếu như ánh mặt trời mà chiếu sương, ha. Thì Phật tử thấy mà sương mà tối khuya đó, nó sương rồi nó động lên ngọn cỏ, rồi khi ánh mặt trời lên là tất cả sương đều tan hết, ha. Thì từng sương móc thì cũng như là gì, mấy ngài nói là cũng như bên kia sương, rồi bên kia là vọng niệm vọng tâm của mình, ha. Ánh mặt trời lên rồi thì mất tất cả sương đều chuyển hóa, nó bay hơi hết, không còn động cành cỏ nữa. Thì từ những vọng tâm vọng niệm mình khởi lên thì gì, ánh mặt trời A Di Đà Phật rọi vô là bắt đầu gì, chuyển hóa tất cả vọng niệm. Mấy ngày thí dụ rất hay ha. Rồi ngày thí dụ cũng như là tuyết, khi mà tuyết nó rơi đóng đóng nhưng ánh mặt trời lên là gì, tuyết tan thành nước hết. Đó. Thì vọng niệm vọng tâm cũng như là tuyết mà ánh mặt trời A Di Đà Phật mà chiếu vô thì gì, chuyển hóa tất cả mọi vọng niệm vọng tâm. À, thì cái đó là cái lời mà Mi Tổ thí dụ cho mình biết là gì, là khích lệ cho mình. Mình thấy cái gì quý đó mới là gì, ôm ấp tu trì. Còn cái gì mà không quý là gì, mình chuyển hóa. Thành ra bây giờ mình biết rằng danh hiệu A Di Đà Phật rất quý báu, có thể chuyển hóa tất cả mọi vọng tâm, mọi vọng niệm của mình. À, mà tất cả sự đau khổ là do vọng tâm vọng niệm. Vì ở đó Mấy Tổ mới khơi dậy cho mình thì biết rằng rất quý ích, cho nên mình gì, luôn luôn sử dụng. À, luôn luôn gì, sử dụng luôn luôn để niệm danh hiệu khơi nguồn A Di Đà Phật đó lên. À, là cái mấy ngày mà để thí dụ vậy cho mình thấy rất là khuyến khích mình rất hay. Thấy không? Rồi bây giờ nhờ thế đó, mình mà muốn hết vọng niệm vọng tưởng là sao? Là phải ráng niệm cho đến nhất tâm bất loạn, tức là thành tựu cái nhân pháp niệm Phật tam muội. Đạo tử đồng muốn và không gì, mấy cổ đức nói rằng cái nhà mà bảo đảm mình nhất á, chẳng sanh á, là nhà nhất tâm bất loạn. Thành ra bây giờ nếu mình chưa tới đoạn đó thì sao cùng nhờ bạn bè, bạn lữ, bạn pháp nhắc nhở cho mình tu đến nhất tâm bất loạn. Mà còn nếu trường hợp mà quý Phật tử không được như vậy, chưa được vậy thì tới cuối cùng cũng phải gì, phải được nhất tâm, bạn bè giúp cho nhất tâm bất loạn. Còn thôi bây giờ mình tu đến nhất tâm bất loạn, mà trên này thì Mấy Tổ không bắt buộc mình phải đến nhất tâm bất loạn mới được. Bởi vì cái nhất tâm bất loạn cứu cánh là sau cùng, mười niệm nhất tâm bất loạn sau cùng. Thật ra bây giờ mình niệm mà không đến được cái đoạn đó thì làm sao, phải nhớ là giữ kháng chặt cái tâm một niệm hướng về Phật, tới giờ lâm chung phải là gì, mười niệm nhất tâm sau cùng. Đó, đâu rõ ràng cho tự biết đó. Nhưng mà muốn bảo đảm có thì giờ mà tu trì bảo đảm nhất đây thì làm sao, ráng niệm nhất tâm ngay bây giờ đi là bảo đảm nhất nha. À, bởi vì ngài mới nói rằng cái tu nhất tâm bất loạn tức là thành tựu cái nhân tu pháp niệm Phật tam muội. Thì thật ra đến nhất tâm bất loạn là chưa niệm Phật tam muội đâu. Niệm Phật tam muội là chánh định, là nhuần rập. Đến nhất tâm bất loạn rồi, rồi mới đến niệm Phật tam muội. Phật tử đi trong này ha, niệm Phật tam muội là đương nhiên là nhuần chánh định và quyết định. Thì mà muốn đến niệm Phật tam muội là phải niệm đến nhất tâm bất loạn. Đó là đến thứ hai là quả chứng, là cái chứng quả niệm Phật. Điểm thứ ba tổng kết là chung kết nhân quả. Bây giờ đến cái chung kết nhân quả thế nào. Chánh văn: mới biết chưa bước lìa ngạch cửa, mà ao báo hoa nở bốn màu, chẳng ra khỏi ngõ sân, mà đất vàng cây ngọc quanh bảy lớp, chỗ Đức Di Đà thuyết pháp giờ hoa sen nở quá xanh, chim quý với chim thường rập tiếng, nhà tranh cùng nhà ngọc chung màu. Tôi thấy cái chỗ này thì giảng cái lý sâu. Mới biết chưa bước lìa ngập cửa mà ao báo hoa nở bốn màu. Đó. Thì Phật tử mình mới là mới biết mình tu đến nhất tâm bất loạn rồi, tâm mình thanh tịnh rồi, thì là chưa biết lìa ngập cửa là gì, là hoa sen đua nở bốn màu, ao báo thể hiện rồi. Đó. Thì trong cái sự tích giảng sanh đó, sư đọc nhiều sự tích, có nhiều người khi mà tới giờ lâm chung rồi thì nói ô cái cõi Tây Phương Cực Lạc ao báo Đức Phật chưa thân chúng ở trước nhà mình nè, cõi Tây Phương Cực Lạc trước sân mình kìa. Tự theo hỏi sao mà mình thấy sao lạ vậy, cách tới 10 những ước con Phật mà trước sân, cái đó là ảo ảnh chăng? Nhưng sự thật ra đó kêu ngừng cảm ứng mà duy tâm tự hiện, cõi Đức Phật ngày nào, bên Tây Phương kia cũng duy tâm mình thôi. Mà đã là duy tâm á, thì không có thời gian và không gian. Đã duy tâm á, là không có gần và không có xa. Phật tử ý chỗ này. Nha. Cảm ứng là bắt đầu nó hiện hữu. Thì bây giờ, cũng như không gần không xa, vì lẽ đó cho nên khi Phật tử bỏ sát thân rồi, tích tắc là gì? Là hiện cái tòa cho mình ở trong cái thai sen Tây Phương Cực Lạc liền hả? Phật tử mới hiểu cái lý đó. Luôn luôn đạo mình đó. Rồi đến đây thỉnh thoảng sư giảng đến cái đến một phần là cái lý thế nào, sự thế nào, phải hiểu lý hiểu sự mới thâm nhập được kinh tạng của đạo Phật. Còn mình hiểu một mặt không là không thể nào hiểu đúng được, chứ vì trong hiện cuộc sống mình đây chân tâm mình hằng hiện hữu là lý, mà cuộc đời hiện hữu mình là sự, hai cái đương dung giết nhau, nó được xoay tròn nhau trong cuộc sống này. Mà nếu trường hợp mà mình đòi tôi cái sự không à, sự tướng thấy trước mắt mình tay tôi mới chịu, còn nào mà không hình tướng không màu sắc à, và tôi không chấp nhận, thì tất nhiên là kêu mình chấp sự mà bỏ lý thì nó không tròn cuộc sống được. Phật tử thấy không, tôi nói xin nói lại là hiện tại Phật tử thấy nghe là năng kiến hay là năng văn, là cái hay thấy hay nghe, đó là lý. Trong đương thấy đương nghe là lý tiềm ẩn trong đó rồi. Mà cái âm thanh khởi lên, mọi vật hiện hữu cho mình thấy, thì cái đương lúc mình thấy nghe là sự lý trong đó nó viên dung rồi. Mà bây giờ mình đòi sự không? Còn nhiều người chấp lý không? Cái không không, thành ra cái ngoan không cũng không được. Đó không? Thành ra trên bước đường tu học, trên bước đường nghe pháp, quý Phật tử làm sao mà khéo viên dung hai mặt? Trong cuộc sống này lý sự viên dung, thì trên sự hiểu biết nghe pháp của mình, cuộc sống của mình phải sống trên tinh thần lý sự viên dung. Đấy. Phải không? Nào. Thì bây giờ trên cái sự này, trên cái tờ bàn này, thì mình hiện hữu thế này. Nhưng mà khi mình nhập tâm rồi, thì có thể một Cực Lạc hiện hữu mình nó không có làm. Khi nhập tâm mình tâm thanh tịnh kiểu hết vọng là quần chân. Mà cái tâm mình thanh tịnh rồi, đến nhất tâm bối loạn rồi. Thì khi nó quần chân rồi thì gì? Mới nói được là gì? Là mới biết chưa bước lìa ngách cửa. Tự không có ra khỏi cửa nhà mình nữa, mà ao báo qua nở bốn màu. Tất nhiên là tự học cái kinh Di Đà đó, thì người nói là hoa sen trắng thì hào quang trắng, hoa sen xanh thì hào quang xanh, hoa sen vàng thì hào quang vàng, hoa sen đỏ thì màu hào quang đỏ. Thì trong nói tạm nói trong cái ao thất bảo, tôi kêu ao liên trì, có hoa sen nở bốn màu và có hào quang ánh sáng. À, thì bây giờ nó bốn màu chứ đúng thật ra là rất nhiều màu. Nhưng Đức Phật nói cho mình dễ hiểu, gión gọn. À, nhưng đó là rất nhiều màu chứ không phải là hẳn là bốn màu đâu. À. Chẳng ra khỏi ngõ sân mà đất vàng cây ngọc quanh bảy lớp. Cái diễn đàn mà quanh bảy lớp là thường thường được trong kinh Di Đà sau này của Phật tử mới thấy rõ ha, là bảy hàng lan can báo, bảy hàng lưới báo, bảy hàng cây báo. Mà cây báo luôn là bằng thất bảo, là bảy món báo để hợp thành ha, tạo bảy hàng lan can báo, phải có bảy món báo để làm thành cái hàng can báo. Bảy hàng cây báo là bảy phần một bảy món báo để tạo thành nha. Rồi bảy hàng đứa báo cũng bảy món báo để tạo thành bảy hàng đứa báo. Nhưng mà bây giờ là ra không ra khỏi trước sân mình, thì khi mình nhất tâm bất loạn thanh tịnh, mình được cảm ứng đạo giao duy tâm tự hiện của tự đi cho này, thì lúc đó bây giờ thì gì, ao cõi Tây Phương Lạc là hiện hữu tâm mình. Mà khi hiện hữu thì không gần xa, tự đi cho này có không? Như Lai là không đi không lại, nhập tâm thì không có thời gian và không gian. Không có thời gian là không quá khứ hiện tại Như Lai, nằm trong đó là không có thời gian không gian. Cho nên cái không có thời gian không gian đó, là mấy vị cổ đức hay Đức Phật hồi xưa nói kinh Pháp Hoa cũng thường nói, một niệm mà muôn năm, muôn năm thâu lại một niệm. Một niệm là một tích tắc, ngắn hơn một sát na. Một niệm là và trong một sát na nó có 900 niệm sanh diệt. Một niệm nhất cái là gì? Là muôn năm. muôn năm là 10.000 năm. Mà 10.000 năm nó thâu lại cái một niệm. Nếu trường hợp mình không nhập tâm thì sao? Mình cứ ra mặt tử cái sự không thì mình không hiểu được cái lý ngàn. Hiểu không? Vì đó cho nên người nói là ý nghĩa là khi nhập tâm mình rồi thì gì? Không có thời gian và không gian. Vì để đó cho nên ngài mới là hàm ý người đó là một niệm nhất đó là muôn năm. Muôn năm mới thâu một niệm. Nên là vô đó rồi lặng lẽ thanh tịnh nó không thấy thời gian không gian phân biệt. Đó ha? Đó. Rồi không có không gian. Vì nói tâm mình nhấp cái là trùm chứng hư không rồi thì cái không gian này nó không còn phân biệt cảnh này cảnh kia xa gần nữa. Vì nói khi mình nhấp tâm mình rồi thì gì? Cõi Tây Phương lặng ở trước sân mình. À, ao liên trì ở trước sân mình. Mà khi nào bây giờ mình nói gì đi? Không đi đâu. Bây giờ mình tu cho nhập tâm rồi mình tự thấy cái đó. Mà khi mình chưa nhập tâm tới giờ lâm chung là nhiều người tới giờ lâm chung rồi thì vẫn nói ô Cõi Tây Phương Cực Lạc chưa đến chúng ở trước sân nhà mình. À, nói vậy là nhập tâm rồi. Lúc này nhất tâm bất loạn là cảm ứng đạo giáo rồi. À, thì di tâm tự hiện đánh Đức Phật hay đà chưa đến chúng đến trước sân mình. À, và bây giờ cái tòa sen cũng đến trước mình. Mình xuất ra rồi thì mình nhập vô cái tòa sen đó. Mình nói trước sân mình tôi bước lên tòa sen trước sân tôi. Ở trong anh đang thất bảo nhưng mà gì? Nhất cái bây giờ. Bây giờ ở đây vui được lạc rồi. Cái chỗ đó mà tự hiểu cái tâm rồi mà thấy rõ cho nó. Mình thấy rất là thú vị. Thì trong này tổ nó luôn lý sự viên dung thì mình phải hiểu tinh thần lý sự viên dung. À, và tự phải nhớ chỗ này nắm đạo Phật phải nắm.